Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Magic of Thinking Big là một cuốn sách phát triển bản thân kinh điển của David J. Schwartz, lần đầu xuất bản năm 1959. Tác phẩm không tập trung vào kỹ thuật phức tạp hay lý thuyết trừu tượng, mà vào một lập luận rất rõ ràng. Kích thước của suy nghĩ thường quyết định kích thước của kết quả. Schwartz cho rằng nhiều người không thất bại vì thiếu năng lực, mà vì tự đặt giới hạn quá sớm cho điều mình dám tin, dám làm và dám theo đuổi. Cuốn sách hướng dẫn người đọc xây dựng niềm tin vào bản thân, mở rộng mục tiêu, bỏ bớt thói quen viện cớ và rèn những hành vi hàng ngày, giúp tăng hiệu quả trong công việc lẫn đời sống cá nhân. Nhờ giọng văn thực tế, dễ hiểu và giàu tính ứng dụng, sách vẫn giữ được sức ảnh hưởng lâu dài trong nhóm sách về tư duy, động lực và hiệu suất cá nhân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, niềm tin vào bản thân là điểm khởi đầu của mọi thay đổi. Một ý tưởng trung tâm của cuốn sách là niềm tin không chỉ là cảm xúc tích cực, mà là lực đẩy tạo ra hành động. Schwartz cho rằng khi một người thật sự tin mình có thể làm được, họ sẽ tự tìm ra cách, tự tăng mức nỗ lực và bền bỉ hơn khi gặp trở ngại. Đây là khác biệt quan trọng giữa tư duy thụ động và tư duy chủ động. Người thiếu niềm tin thường chờ đợi điều kiện hoàn hảo, còn người có niềm tin bắt đầu từ những gì đang có rồi cải thiện dần. Từ góc nhìn phân tích, tác giả đang nhấn mạnh mối liên hệ giữa nhận thức và kết quả, tức là cách ta nhìn bản thân sẽ định hình cách ta hành động. Điều này làm cho phần đầu của sách không chỉ mang tính khích lệ mà còn là nền tảng tâm lý cho toàn bộ các chương sau. Nếu không thay đổi cách tự đánh giá, mọi chiến lược khác về mục tiêu, giao tiếp hay lãnh đạo đều dễ bị triệt tiêu bởi sự nghi ngờ nội tại. Thứ hai, tư duy lớn mở rộng mục tiêu. Thay đổi cách nhìn về khả năng. Schwartz liên tục đối lập giữa nghĩ nhỏ và nghĩ lớn, để cho thấy giới hạn thật sự thường nằm ở phạm vi tưởng tượng. Theo ông, khi một người chỉ đặt mục tiêu an toàn, họ cũng sẽ chỉ nhận về mức kết quả tương ứng với sự an toàn đó. Ngược lại, tư duy lớn không có nghĩa là mơ mộng viển vông, mà là dám hình dung một kết quả rộng hơn rồi chia nó thành các bước có thể thực hiện. Giá trị của cách tiếp cận này nằm ở chỗ nó làm thay đổi tiêu chuẩn, ra quyết định. Khi mục tiêu đủ lớn, người ta sẽ chọn hành vi khác, ưu tiên khác và kiên nhẫn hơn với việc học hỏi. Cuốn sách vì thế không cổ vũ sự phóng đại cảm xúc mà cổ vũ việc nâng trần kỳ vọng để buộc năng lực phát triển theo. Đây là lý do tác phẩm được xem như một sách nền tảng trong tư duy thành tựu, bởi nó chuyển trọng tâm từ câu hỏi mình có đủ giỏi chưa sang câu hỏi mình đang nghĩ đủ lớn chưa. Thứ ba, bỏ thói quen viện cớ để biến giới hạn thành lợi thế. Một phần rất thực tế của cuốn sách là cách Schwartz xử lý các kiểu tự biện hộ thường cản trở tiến bộ, đặc biệt là về sức khỏe, trí thông minh và tuổi tác. Ông không phủ nhận rằng con người có khác biệt và hoàn cảnh có ràng buộc, nhưng ông phản đối việc dùng chúng như lý do cố định để ngừng cố gắng. Điểm đáng chú ý là tác giả không chỉ yêu cầu lạc quan hơn, mà yêu cầu người đọc tái diễn giải chính điểm yếu của mình. Chẳng hạn, một giới hạn ban đầu có thể trở thành động lực để chuẩn bị kỹ hơn, làm việc có kỷ luật hơn hoặc phát triển phong cách riêng. Về mặt tư duy, đây là bước chuyển từ phòng thủ sang kiến tạo. Thay vì hỏi vì sao mình không thể, người đọc được hướng sang câu hỏi mình có thể tận dụng tình huống này như thế nào. Điều đó khiến cuốn sách có tính ứng dụng cao vì nó chạm đúng vào cơ chế phổ biến, khiến nhiều người trì hoãn không phải thiếu cơ hội, mà là quá nhanh chấp nhận lý do để dừng lại. Thứ tư, kỷ luật trong thái độ và cách cư xử tạo ra hiệu quả bền vững. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho thái độ vì Schwartz xem thái độ là thói quen có thể rèn luyện, chứ không phải phẩm chất ngẫu nhiên. Ông cho rằng thái độ đúng giúp con người làm việc tốt hơn, được người khác tin cậy hơn và xử lý tình huống căng thẳng ổn hơn. Điểm quan trọng ở đây là tác giả không tách thái độ khỏi hành vi. Theo sách, một thái độ tốt phải thể hiện ra ngoài qua cách nói chuyện, cách lắng nghe, cách phục vụ và cách ứng xử với người khác. Vì vậy, cuốn sách mang tính thực hành rất rõ, không dừng ở việc động viên nội tâm. Trong bối cảnh phát triển cá nhân, điều này đặc biệt hữu ích vì nó nhắc rằng hình ảnh bên ngoài thường phản ánh cấu trúc, suy nghĩ bên trong. Khi một người học cách cư xử chủ động, tôn trọng người khác và giữ tinh thần sẵn sàng, họ không chỉ cải thiện quan hệ mà còn cải thiện hiệu suất. Đây là một trong những lý do khiến sách vẫn được nhớ đến trong cả môi trường, kinh doanh, lẫn đời sống thường ngày. Cuối cùng, lập kế hoạch dài hạn và xem thất bại như dữ liệu để tiến lên. Schwartz không chỉ nói về cảm hứng, mà còn nhấn mạnh kế hoạch và việc học từ thất bại. Ông xem mục tiêu dài hạn là thứ giúp con người không bị cuốn vào phản ứng ngắn hạn. Vì nếu không có hình dung tương lai, hành động hôm nay rất dễ rời rạc. Lập kế hoạch ở đây không đơn thuần là ghi danh sách việc cần làm, mà là xác định con người mình muốn trở thành rồi điều chỉnh hành vi cho phù hợp. Song song với đó, thất bại được trình bày như một phần tất yếu của tiến trình phát triển. Thay vì gắn thất bại với giá trị bản thân, cuốn sách khuyến khích đọc nó như thông tin phản hồi. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó giúp người đọc duy trì đà tiến bộ mà không bị tâm lý tự trách làm tê liệt. Chính sự kết hợp giữa mục tiêu xa và tinh thần học từ sai lầm khiến sách khác với nhiều sách chỉ dừng ở truyền cảm hứng ngắn hạn. Nó cho thấy tư duy lớn phải đi cùng cấu trúc hành động thì mới trở thành kết quả thật. Kết luận, The Magic of Thinking Big phù hợp nhất với những ai đang muốn vượt qua sự tự nghi ngờ, mở rộng mục tiêu nghề nghiệp hoặc xây dựng lại kỷ luật cá nhân từ gốc. Người mới đi làm, người bán hàng, nhà quản lý, sinh viên và cả những ai đang cảm thấy mình bị chững lại đều có thể rút ra giá trị thực tế từ sách. Điểm mạnh của tác phẩm là không dùng một hệ thống lý thuyết phức tạp mà tập trung vào những thay đổi rất cụ thể trong cách nghĩ, cách nói, cách ứng xử và cách lập kế hoạch. So với nhiều sách cùng thể loại, cuốn này nổi bật ở sự trực diện và tính ứng dụng lâu bền. Nó không hứa hẹn thay đổi nhanh mà chỉ ra rằng thành tựu thường bắt đầu từ việc nâng chuẩn suy nghĩ và giảm thói quen tự giới hạn. Chính vì vậy, sách có giá trị như một nền tảng tư duy hơn là một bài động viên nhất thời. Với người muốn xây dựng thói quen thành công một cách thực tế, đây là một tác phẩm đáng đọc và đáng quay lại nhiều lần. Nếu bạn muốn ủng hộ David Schwartz, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!